Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 80. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Nhà Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 11 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Liên Hệ Nhà Chúa phần 5. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 22. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đang trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong thánh linh.
Ở đây thì chúng ta thấy rằng trong thái độ của người Do Thái, vấn đề phân biệt là vấn đề phép cắt bì. Chúng ta đã nhắc nhở một vài lần, nhưng mà để tôi ôn lại ý nghĩa của phép cắt bì là khi Chúa gọi dân sự Chúa thì Chúa gọi họ ra với một mục đích hết sức là đặc thù cho dân sự Chúa, giao phó cho họ trách nhiệm. Cho nên khi Chúa nói là cái dấu hiệu của cái sự kêu gọi hay là trách nhiệm đó, đó là tất cả những người nam ở trong dân sự Israel đều phải làm phép cắt bì,
tức là cắt đi miếng da đầu của bộ phận sinh dục của em bé trai mới sanh ra.
Đứa con sanh ra lúc 8 ngày. Mình nói cái dấu hiệu gì kỳ lạ vậy?
Sao Chúa không đánh cái dấu gì trên trán hay là trên lưng, nhưng là tại sao phải dùng hình ảnh này, phương cách này?
Thì cái vấn đề như thế này là ở trong cái nơi sâu kín hơn hết của dân sự là nơi Chúa đánh dấu là người này thuộc về Chúa. Tức là Chúa muốn nói là ở trong cái sâu thẳm của tấm lòng,
nơi mà cá nhân hơn hết, dấu kín hơn hết, riêng biệt hơn hết.
Chúa nói nơi đó ta phải là Đức Chúa Trời. Con thuộc về ta, không phải ở bên ngoài thôi, nhưng mà sâu ở tận bên trong.
Tại sâu thẳm đáy lòng, con thuộc về ta và con tận hiến cho ta.
Đó là cái dấu hiệu. Nhưng mà thứ hai, cái trách nhiệm của người Do Thái là Chúa giao phó từ trong Sáng Thế Ký đoạn số 3 là khi Adam Eva phạm tội thì Chúa nói là Chúa sẽ sai đấng cứu thế đến. Và người Do Thái được ban cho trọng trách rằng qua dòng giống của người Do Thái, đấng Messi sẽ tới. Cho nên họ được giao phó trách nhiệm là trong mọi điều họ làm, trong mọi sinh hoạt của họ, trách nhiệm hay là cái mục đích hay là cái sứ mệnh này phải luôn luôn chi phối họ. Cho nên ngay cả trong cái vấn đề ân ái rất là sâu kín của gia đình, ngay trong cái hành động đó đó, họ được nhắc nhở rằng họ vẫn phải thuộc về chương trình lớn của Đức Chúa Trời.
Cho nên nếu một người Do Thái liên hệ thân xác với một người ngoại, thì đây là một sự vỡ lỡ, tội lỗi rất lớn, rất đáng cay.
Cay đắng, bởi vì họ không phải chỉ là phạm tội riêng cá nhân, nhưng mà phạm tội với nguyên cả cái chương trình của Đức Chúa Trời về đấng Messi. Cho nên rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà họ tới chỗ đó thì người Do Thái nhận lấy cái phép cắt bì này coi như là mình quan trọng. Họ quên là sự kêu gọi mà ban cho là để cho Chúa làm chương trình của Chúa. Họ nghĩ ra, ô tôi có dấu hiệu của Chúa, tôi là người quan trọng. Họ tới một chỗ mà họ coi rằng chỉ có tôi là quan trọng, chỉ có dân sự Israel là quan trọng, mọi dân sự khác không có ký lô nào trước mặt Chúa hết.
Họ dùng những chữ coi người ngoại như là mọi rợ, như là bọn dã man, ngay cả như là thú vật đồ chó.
Thái độ của họ kỳ khôi, nghĩa là hoàn toàn sai trật. Vì sao? Vì họ trở thành sự kiêu ngạo và tự kỷ khi nhìn vào cái sự liên hệ của mình. Họ đo lường giá trị của mình sai trật, không có đo lường theo chương trình hay là ý định của Chúa, mà đo lường trên gọi là bề ngoài. Tôi có dấu của Chúa, tôi thuộc về dân sự Chúa và đó là đủ cho tôi. Rồi ở trong cái chỗ đó họ có cái nhìn hết sức là sai với những người khác. Họ gọi những người khác, Phaolô nói bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt. Ông nhắc lại cho người Do Thái đây là anh em đã đi sai trật ý của Chúa. Anh em coi sai ở trong cái căn bản đối xử với người khác. Điều mà anh em coi là quan trọng chỉ bởi tay người làm ra chứ không là công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên ở dưới điểm gãy đổ của người Do Thái với người ngoại là thái độ về chính mình, thái độ với người khác đặt trên căn bản sai lầm của sự kiêu hãnh hay là sự tự kỷ. Nếu mà chúng ta đem cái nguyên tắc đó vào trong sự gãy đổ của liên hệ của chúng ta cũng sẽ thấy cái này xảy ra thường xuyên. Đo lường thử coi, lúc nào mà liên hệ của mình với người khác gãy đổ, nó luôn luôn ở trong cái chỗ kiêu hãnh hay là sự tự kỷ. Tức là khi mình suy nghĩ về mình quá mức, quá lố ở trên một cái căn bản sai trật và mình suy nghĩ đến người khác thấp hơn với sự đánh giá của mình trên căn bản của mình thì nó sẽ luôn luôn đem tới cái sự gãy đổ này. Cho nên sự liên hệ đó không mà thôi, chúng ta cũng thấy rằng có một điều rất là sâu xa cần phải được chữa lành. Phaolô nói là cái sự chữa lành này nó không đến ở nơi cái sự thay đổi của đối xử thôi, phải tới sự cứu chuộc của sự liên hệ. Phải được sự cứu chuộc của sự liên hệ mà ông sẽ nói tới chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Cho nên trên bề mặt thôi là bày tỏ ra mọi sự gãy đổ đó thì chiều sâu là tấm lòng ở dưới lẽ đạo của Chúa trên căn bản giá trị của Chúa như thế nào. Đó là phần của sự liên hệ. Nhưng mà Phaolô nói thêm, ngoài vấn đề sai trật đó, có một cái sự sai trật khác hơn nữa mà phải chú ý tới. Đó là người ngoại đã bị ở ngoài, cắt đứt ra khỏi dòng hay là nguồn ân sủng của Chúa khi Chúa dùng dân sự Chúa như là sự nối kết đến với họ. Người ngoại, ngoài ra là họ đã không đến sự thờ phượng Chúa bị những bức tường đó, chính tấm lòng của họ đã bị cắt đứt ra khỏi cái nguồn hay là sự liên hệ của Israel. Từ nơi đó họ không đến được với Chúa. Trong câu số 12 chúng ta có nhắc kỳ trước, tôi chỉ ôn nhanh ở đây. Trong thời đó anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự phần vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Bây giờ ông không có nói về sự khó khăn với nhau nữa, nhưng mà ông nói về một con đường mà Chúa dùng, mà khi một người ra khỏi con đường đó hay là qua khỏi cái nguồn dòng sông đó thì sẽ không nhận được điều mà Chúa muốn ban cho.
Chúng ta gọi vấn đề này là vấn đề cắt đứt thuộc linh, xa cách thuộc linh.
Chúa ban cho dân Do Thái điều gì? Kỳ trước chúng ta có đọc, nhưng mà nếu mà chúng ta lật lại chúng ta sẽ thấy kỹ hơn. Thứ nhất là Chúa ban cho dân Do Thái lời của Chúa, Rô-ma đoạn 3 câu 1 tới câu số 2. Phaolô nói rằng vậy thì sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Cái quan trọng của người Giu-đa là làm cái gì? Và nói rằng hay là phép cắt biệt có ít chi chăng, nguyên tắc chính ở đằng sau cái sự phân biệt của Chúa là gì? Thì ông trả lời, ít lớn đủ mọi đàn. Trước hết là điều này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Tức là qua dân Giu-đa, Chúa ban lời của Chúa và lời đó phải đến với dân ngoại. Rồi thứ hai, trong đoạn 9 câu 4 câu 5 thì ông nói rằng dân Israel là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa. Ông nói là qua dân Giu-đa, tất cả những gì mà Chúa muốn ban cho để gây dựng đời sống tâm linh, gây dựng sự liên hệ với Chúa, bày tỏ ra cách thờ phượng đời sống đều được ban cho trong nguồn cội này để người khác có thể đến mà tham dự vào.
Đây là mục đích mà Chúa tuyển chọn dân Israel và đây là chỗ nối kết mà dân ngoại phải đến với dân Israel.
Ở trong sách Giăng đoạn 4, khi Chúa nói chuyện với người Samari, chị em nhớ, người Samari nói là dân Giu-đa thờ phượng chỗ người Giu-đa muốn, tôi người Samari thờ phượng trên núi này. Chúa nói trong câu số 22 rằng các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Chúa nói là Chúa có một cái cách làm việc. Chúa không có làm việc dùng cái chữ là lung tung beng, cá nhân đối diện với mọi người mọi chỗ. Chúa nói là Chúa có một cách làm việc, nguồn của ân sủng Chúa đổ ra và khi mọi người đứng trong nguồn đó đó thì sẽ được phước hạnh và đứng ở trong công việc mà Chúa làm. Anh chị em nói tôi không phải người Giu-đa, cũng phải Samari, mọi chuyện này liên hệ gì tới tôi? Liên hệ là ở chỗ này, chúng ta học lẽ đạo của sự tái lâm của Chúa phải không? Chúng ta nhớ làm sao? Người Do Thái bởi vì sự bội đạo, bất tuân, không vâng phục, Chúa đã để họ ra. Và Chúa đem hội thánh vào trong chương trình để làm công việc mà Chúa giao phó người Do Thái. Bây giờ Chúa làm mọi công việc này ở trong hội thánh Chúa, cho tới khi Chúa đem chúng ta về trời và Chúa trở lại. Tức là lời của Chúa được ban cho trong hội thánh Chúa. Lời của Chúa được ban cho trong mọi sinh hoạt của hội thánh Chúa. Và nếu chúng ta bị cắt đứt ra khỏi sự liên hệ của hội thánh Chúa, thì chúng ta sẽ không có chỗ nối kết với lời Chúa. Cũng như người ngoại lúc đó không đến được trong sự thờ phượng, thì họ bị cắt đứt ngoài sự liên hệ với người Do Thái với nhau, họ bị cắt đứt ra khỏi lời của Đức Chúa Trời. Và họ không biết gì về lời Đức Chúa Trời. Họ hoàn toàn ở trong bóng tối của sự thờ hình tượng của họ. Cho nên chúng ta thấy rằng bây giờ ở trong điều ban cho trong hội thánh, lời của Chúa ban cho sự huấn luyện môn đệ, đời sống đức tin của chúng ta được ban cho trong hội thánh. Chúa nói là Chúa ban cho thầy dạy, Chúa ban cho mục sư, Chúa ban cho người lãnh đạo để làm gì? Để chuẩn bị cho hay là trang bị cho người thuộc về Chúa làm công việc. Mà anh chị em không ở trong hội thánh, không đứng trong cái guồng máy đó, không có hết lòng nối kết với hội thánh thì sao? Thì ở đây Kinh Thánh nói cũng như dân ngoại đã bị cắt đứt ra khỏi dân Israel thì những người không dính líu trong hội thánh ở trong đó cũng sẽ không có chỗ để nhận phước hạnh như là Chúa muốn ban cho. Ngay cả sự cứu rỗi cũng đến qua hội thánh. Hội thánh không cứu ai hết nhưng mà hội thánh được Chúa dùng để rao truyền tin lành. Có phải không? Phaolô hỏi nếu không ai đi rao truyền thì sao người ta nghe, mà người ta không nghe thì sao người ta tin? Vì sao? Vì đạo của Chúa được rao ra mới đem tới đức tin. Cho nên ngay cả sự cứu rỗi đến từ sự giảng đạo, đến từ chia sẻ phúc âm, đến từ đời sống của người tin Chúa bày tỏ ra
lời chứng.
Thành thử chúng ta muốn thấy hai điều ở đây. Thứ nhất về trách nhiệm của hội thánh. Đó là chúng ta thấy dân Do Thái đã thất bại. Bây giờ Chúa để hội thánh Chúa vào trong cái công việc lớn và quan trọng. Chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng hội thánh nói chung sẽ làm xong công việc mà Chúa giao phó. Nhưng mà không có nghĩa rằng mọi chi hội như hội thánh chúng ta có thể
giả định rằng mình sẽ làm xong công việc và làm xong trách nhiệm trước Chúa.
Cho tới khi mình nhận lấy trách nhiệm này cách rõ ràng, còn không thì cũng như dân Do Thái bị để ra ngoài, hội thánh cũng sẽ bị để ra ngoài nếu không đứng ở trong chương trình mà Chúa giao phó. Điển hình là trong Khải Huyền đoạn 2 câu 5, khi Chúa viết về hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh đang nhận cái lời này đây. Viết về hội thánh Ê-phê-sô thì Chúa nói như thế này, sau khi đã nói về tất cả công việc Chúa làm đó thì đoạn 2 câu 5 nói: "Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, họ đã mất tấm lòng yêu mến Chúa, họ đã mất tấm lòng yêu Chúa từ ban đầu." Bây giờ Chúa nói lại là vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Nếu ngươi không ăn năn thì công việc ta làm ta sẽ không làm qua hội thánh ngươi nữa, sẽ làm qua chỗ khác, cất cái chân đèn đi. Và trong lịch sử hội thánh Ê-phê-sô này, sau một thời gian rất là mạnh mẽ, có Phaolô, có Timôthê, thì họ đã bị cất cái chân đèn. Hội thánh tại Ê-phê-sô không còn nữa. Cho nên chúng ta chú ý về đó. Về phần phía bên kia, về liên hệ của chúng ta, thì tôi nói như thế này, chúng ta phải xem xét trở lại và thẩm định trở lại liên hệ của mình đối với Hội Thánh. Vì như tôi nói lúc nãy là nhiều khi cái liên hệ của mình với Hội Thánh thứ yếu lắm. Chúng ta có thể hiểu sự liên hệ của mình với Chúa, đoạn 2 câu 1 tới câu 10, sự cứu rỗi mình hiểu được đó. Nhưng mà cái sự liên hệ với Hội Thánh, với môi trường mà Chúa dùng để nuôi dưỡng mình lơ tơ mơ, ở chỗ không có vấn đề liên hệ sống chết như là mình phải có, như là lời Chúa dạy. Sống chết không có nghĩa là với Hội Thánh hay không, nghĩa là nói về Hội Thánh chung đó, liên hệ của mình trong Hội Thánh là nơi tôi sống phải có dân sự Chúa, tôi phải để sự liên hệ với Chúa và dân sự Chúa là căn bản chính yếu trong mọi quyết định của tôi. Nơi tôi thờ phượng, nơi tôi học lời Chúa, nơi tôi hầu việc, tất cả điều đó nó phải xoáy động chính yếu trong đời sống chứ không phải là chuyện thứ yếu. Còn không thì câu mà Phaolô nói về tình trạng người Ê-phê-sô trước khi đó thì nói là nhớ không? Anh em nhớ trước đó không? Anh em không có đấng Christ, không biết gì về Chúa. Anh em bị loại quyền công dân, không có được đặc ân nào mà Chúa ban cho, chẳng dự phần vào lời hứa. Ở thế gian không có sự trông cậy, không có Đức Chúa Trời. Cho nên nhắc lại là sự liên hệ của chúng ta với Hội Thánh Chúa rất là quan trọng. Nhưng mà điểm mà giúp cho chúng ta thấy hơn là cái giá mà Phaolô nói, cái giá mà Chúa phải trả để chúng ta có sự liên hệ đó. Nhắc lại câu số 13, nhưng trong Đức Giêsu Christ anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Đây là điều chúng ta ít suy nghĩ tới, nhưng mà Kinh Thánh nói huyết báo của Đức Giêsu Christ được đổ ra. Ở đây ông nói ở trong câu 13 là huyết Chúa, trong câu số 15 thì ông nói là Ngài đã đem thân mình làm cho hòa nhau, để làm hai bên lập lại một người mới trong Chúa. Câu số 16, bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch, tức là nói về sự chết, sự hy sinh, sự đổ huyết của Chúa. Thường chúng ta nghĩ tới đó là sự cứu chuộc, điều đó chắc chắn. Bây giờ Phaolô nói thêm, cũng là huyết của Chúa đổ ra, cũng thập tự giá Chúa, cũng thân Chúa, với một mục đích là để dân sự Chúa hiệp lên một, để sự liên hệ của dân sự Chúa đúng theo ý muốn của Chúa, đúng theo chương trình của Chúa. Cho nên vấn đề là sự liên hệ của chúng ta với nhau ở trong dân sự Chúa, với Hội Thánh Chúa, với chương trình Chúa, không phải là vấn đề sao cũng được, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, nối kết làm sao cũng được, hầu việc Chúa tùy ý. Vấn đề là Chúa đổ huyết Chúa ra, Chúa giải quyết vấn đề phân rẽ của chúng ta trên thân mình, và bởi thập tự giá Ngài làm cho mọi sự thù nghịch hay là mọi sự gãy đổ đó hiệp lại thành một thể mà hòa thuận với nhau. Cho nên chúng ta thấy vấn đề liên hệ này rất là quan trọng. Phaolô muốn hỏi như thế này, anh em có biết cái giá Chúa trả để cho dân sự Chúa được hòa thuận không? Anh em có biết giá Chúa trả để anh em được vinh dự thuộc về cộng đồng dân sự Chúa không? Và đó là cái câu hỏi quan trọng. Ông không có nói rằng khi Chúa cứu mình thì Chúa cứu mình thuộc về Chúa rồi, Chúa gọi là Chúa cho thêm cái ân huệ là thuộc về cộng đồng dân sự Chúa, đi nhóm thờ phượng hầu việc Chúa, không thì thôi. Chúa nói là Chúa làm cả hai. Khi Chúa cứu thuộc về Chúa, Chúa cũng trả cái giá của huyết báo của thập tự giá để chúng ta thuộc về cộng đồng dân sự Chúa. Tại vì ở trong một gia đình mà sự liên hệ của con cái cha mẹ mà chỉ có liên hệ với cha mẹ không thôi, mà liên hệ với nhau chả có ai biết ai, anh em không biết anh em, liên hệ không có liên hệ, không quan tâm. Mà nhiều khi vào trong Hội Thánh chúng ta quên mất cái đó. Tôi với Chúa, tôi với anh em tôi kệ.
Phaolô nói đâu được, không thể được.
Vì có hai cái cột để mà nối kết với chương trình của Đức Chúa Trời, đem vinh hiển cho Chúa, sự cứu rỗi của chúng ta, mục đích Chúa thành đạt qua dân sự Chúa. Cho nên sự liên hệ chúng ta với nhau hết sức là quan trọng. Khi chúng ta gãy đổ với nhau, chúng ta gãy đổ chương trình lớn hơn chứ không phải là chỉ chuyện cá nhân mình. Trong Ê-phê-sô đoạn số 5, nó là Chúa Giê-xu yêu mến Hội Thánh Chúa. Khi chúng ta đọc câu đó, chúng ta vẫn nghĩ cá nhân, Chúa yêu tôi.
Và hơi ngẫu nhiên một tí, đó là tôi thuộc về trong Hội Thánh.
Nhưng mà Kinh Thánh nói câu như thế này, câu 25 đoạn số 5, ví sự liên hệ của chồng vợ, nhưng mà nói câu là Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Chúa đổ huyết ra, Chúa phó mình cho Hội Thánh. Và Chúa muốn Hội Thánh toàn vẹn ở trong sự liên hệ với Chúa và trong sự liên hệ với nhau. Ở đây nói rằng sao? Chúa sẽ làm cái công việc để khiến hội nên thánh, kẻ không có vết, không nhăn, không chi giống như vậy, thánh sạch không chỗ trách được. Tức là ngoài sự liên hệ của chúng ta với Chúa đó, mà nếu trong Hội Thánh còn vết, còn nhăn, còn vít, còn mọi chuyện, thì huyết báo của Đức Chúa Jesus Christ tiếp tục phải làm việc để nối kết, chữa lành, vượt thắng hơn mọi điều đó. Vì sao? Vì Chúa muốn cuối cùng Chúa trình bày hội thánh Chúa cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời một cách toàn thánh, toàn thiện, toàn vẹn. Chúng ta phải coi là môi trường mà Chúa ban cho sâu nhiệm vô cùng để chúng ta có thể sống cho Chúa, làm đẹp lòng Chúa, đúng cái chương trình của Ngài. Có lẽ đơn giản tôi chỉ nói là chúng ta phải coi lại cái liên hệ, dùng cái chữ rất đơn giản, gia đình. Coi cái liên hệ với nhau là liên hệ gia đình. Ở đây Chúa nói cuối cùng chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói chúng ta là chi thể của thân thể Chúa, chúng ta là người nhà, nhưng mà nói chữ không à. Liên hệ chúng ta thực ra nó không có giống như vậy. Liên hệ của người nhà là sao? Mình tiếng Việt thì sao? Máu đào hơn nước lạ, phải không? Dù gì đi nữa đó, anh em vẫn là anh em. Bà con vẫn là bà con, máu mủ vẫn là máu mủ. Mình chịu đựng nhau nhiều hơn, mình giúp đỡ nhau nhiều hơn. Vì sao? Vì là gia đình. Người này người kia có nhu cầu, mình tới mình khiêng, mình chi tiền, mình lo mọi chuyện. Vì là gia đình. Chỉ là gia đình thôi, người đó hay là thằng đó, cháu đó, chuyện họ làm nó quái gở lắm, nhưng sao?
Chúng ta không thể vứt bỏ sự liên hệ và sự nối kết gia đình. Không phải là chuyện dễ để mà từ nhau, mà có từ đi nữa thì cũng không làm cho hết đi sự liên hệ.
Nhưng mà coi lại cái liên hệ của mình với cộng đồng nhân sự Chúa, mình không có suy nghĩ như vậy. Không có suy nghĩ như là gia đình. Không có suy nghĩ sự liên hệ gắn bó, phải khiêng, phải chết, phải sống, phải làm mọi điều. Kinh Thánh nói, đó là cái cộng đồng mà Chúa đang làm cho thánh sạch, vinh hiển, không vết, không nhăn để thuộc về Ngài.
Nhiều khi chúng ta ngồi nhìn lại và thấy liên hệ trong hội thánh quá cạn cợt, quá khách sáo, quá tạm bợ. Khác hơn rất nhiều sự liên hệ mà Kinh Thánh đòi hỏi và muốn ban cho. Rất nhiều khi không thực, không gắn bó, không bền bỉ, nó tạm bợ làm sao đó. Và chúng ta phải nhìn vào mắt nhau và hỏi rằng làm thế nào để thay đổi cho đúng ý Chúa, làm thế nào để vâng phục theo lời của Chúa. Và Phao-lô nói mình không thay đổi.
Ở trong cảm xúc mình được đâu, vì hội thánh nó cũng lung tung beng đủ mọi thứ. Mình chỉ thay đổi khi mình hiểu lẽ đạo. Lẽ đạo rằng Chúa chết cho hội thánh Chúa. Chúa chết để đặt mình trong hội thánh Chúa. Và Chúa sẽ làm công việc của Chúa qua hội thánh Chúa. Sự vinh hiển của Chúa trong hội thánh Chúa. Và khi chúng ta hiểu điều đó, thì liên hệ của chúng ta với nhau và công việc Chúa làm trong chúng ta rõ ràng chắc chắn. Chúa nói cuối cùng, Chúa sẽ trình bày tất cả hội thánh Chúa như là một trinh nữ về nhà chồng. Chúa sẽ tẩy sạch mọi điều, Chúa sẽ làm mọi điều đó. Nối kết thâm sâu ở chỗ này vì Chúa trả giá cao cho hội thánh Ngài. Một bên kia khi có vấn đề tự hào, tự kỷ,
coi mình hơn người khác thì chắc chắn sự liên hệ sẽ bị gãy đổ, hủy hoại và sai trật ý Chúa.
Phía bên này nếu chúng ta đặt mình độc lập cá nhân ra khỏi chiều hướng của hội thánh, không có sự liên hệ của trách nhiệm hay là sự liên hệ của cộng đồng chung, chúng ta đứng ngoài con đường của ân sủng Chúa, dòng sông của ân sủng Chúa. Và thứ ba nữa, khi chúng ta hiểu rằng Chúa trả giá bởi huyết Ngài, thập tự giá Ngài, tất cả những điều đó để đem chúng ta một sự liên hệ. Và sau đó thì Phao-lô nói là không phải là sự liên hệ cho chúng ta thôi. Câu số 20 chúng ta sẽ học lúc tới đó. Anh em được dựng trên nền của các sứ đồ cùng các tiên tri, chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng nên trên đá đó sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Chúa đang đem dân sự Chúa trở thành một gia đình của Chúa, mà nơi đó có sự liên hệ với Chúa và với nhau.
Và liên hệ với nhau liên kết như là với Chúa.
Chúng ta có lẽ như tôi nói ngừng lại, thứ hết là cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã trả giá cứu rỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho cộng đồng. Thì khi chúng ta đứng lên và tôi nói lời này thường xuyên, cảm ơn Chúa về cộng đồng, cảm ơn Chúa anh chị em bác tay vui vẻ, trừ ra là chính lòng mình cảm nhận rằng đây là ân sủng Chúa ban cho. Đây là chỗ Chúa dùng tôi, đây là Chúa dùng người khác gây dựng tôi.
Đây là gia đình thuộc linh của tôi, nơi tôi sinh hoạt và sống trong một sự ràng buộc yêu thương chắc chắn theo đúng như lời của Chúa.
Có chỗ, dĩ nhiên tôi không phải nói là cộng đồng của hội thánh này thôi. Tất cả những hội thánh chân thật của Chúa đều ở trong cộng đồng đó. Đời sống của mình nhiều thay đổi, có lúc phải đi chỗ này, đi chỗ kia. Nhưng mà không có chỗ nào mà chúng ta cắt đứt liên hệ với hội thánh Chúa. Không chỗ nào mà thứ tự ưu tiên của chúng ta bị coi thường với cộng đồng mà Chúa ban cho.
Tầm quan trọng của cộng đồng mà Chúa ban cho, tức là cộng đồng hội thánh, đã được sứ đồ Phao-lô thiết lập trong đoạn 1 mà chúng ta đã học trước đây. Chúng ta nhớ rằng để có thể nhận định được tầm quan trọng của hội thánh, đòi hỏi một cái nhìn thuộc linh mà chính Đức Chúa Trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra và soi sáng con mắt của tấm lòng, thì con dân Chúa mới có thể thấy được và hiểu được, như trong đoạn 1 câu 17-18. Chúng ta không có thời giờ để ôn lại chi tiết về lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô để Chúa tỏ bày cho con dân Chúa về sự trông cậy, sự kêu gọi, sự giàu có, sự vinh hiển mà Chúa ban cho tất cả mọi thánh đồ là những người thuộc về Chúa. Và ông tóm tắt tất cả mọi điều ban cho là trong Chúa Giê-xu và qua hội thánh. Chúng ta nghe trở lại, tất cả những điều ban cho là trong Chúa Giê-xu và qua hội thánh. Như sứ đồ Phaolô đã thiết lập tầm quan trọng của hội thánh trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời liên hệ với Chúa Giê-xu. Cuối đoạn 1, câu 22 và câu 23, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân của Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Cho nên một lần nữa chúng ta nhấn mạnh rằng không thể coi thường tầm quan trọng của hội thánh là phương tiện chính yếu của ân điển Chúa. Vì như sứ đồ Phaolô đã viết trong Côlôse đoạn 1 câu 19, đó là sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì bây giờ ông nhấn mạnh trở lại, hội thánh là sự đầy dẫy trọn vẹn của Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Trong đời sống của người tín đồ, không thể cắt đứt ra khỏi hội thánh và không thể tăng tiến, trưởng thành nếu thiếu đi sự hiểu biết về tầm quan trọng của hội thánh, hoặc trong thực tế của đời sống, trong sự thực hành từng quyết định, không để hội thánh thứ tự ưu tiên hàng đầu như đáng phải có. Vì hội thánh là phương tiện ân điển Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta có thể nhận được mọi sự đầy đủ từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã Chúa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta Chúa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con, cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ hãy tha tội nhau, chính ta tha mọi tội con, cùng kết môi dây tình thân, giống như ta là bạn con. Cần giúp đỡ nhau nhiều hơn, ngậm hương ta hầu việc con, cùng hát hoa vui lòng cha, cũng như ta thương người ta. Hạnh phúc hãy chia cùng nhau, mến yêu nhau càng nồng sâu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu.